chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội tại Pháp hội Singapore năm 2023 có tiêu đề Tu luyện bản thân trong từng chút một. Bài viết của một học viên ở Singapore đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 21 tháng 3 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Sau đây tôi chia sẻ với đồng tu một chút thể hội trong quá trình tu luyện của mình. 1. Đề cao tâm tính trong công việc. Trong công việc, mỗi khi có đồng nghiệp xin nghỉ ốm, nghỉ phép năm, ông chủ thường giao công việc của họ cho tôi làm. Lúc đó trong tâm tôi có lúc không thoải mái, nghĩ rằng công việc của mình đã đủ nhiều rồi. Mặc dù trong tâm hơi không thoải mái, nhưng tôi vẫn nói là tôi có thể làm giúp. Nhớ lại và ngẫm nghĩ, hướng nội tìm, chẳng đúng sao, là hảo sự mà. Tôi là người tu luyện, còn tranh gì với họ chứ? Tôi thay đổi thái độ, tâm tính nâng lên, cũng đề cao một chút. 2. Buông cái tình với cha mẹ. Trong những năm dịch bệnh vừa qua, tôi không thể về quê thăm cha mẹ. Mỗi lần trong cuộc gọi video, mẹ tôi luôn khóc và nói, khi nào mới có thể về nhà? Mẹ nhớ các con. Mỗi lúc cha mẹ nói như vậy, trong tâm tôi đều không bị tình dẫn động. Trong tâm tôi nghĩ, mình đã nói với họ chân tướng đại pháp và chín chữ chân ngôn. Họ cũng đã minh bạch rồi. Mỗi khi đến ngày của cha, ngày của mẹ, ngày sinh nhật cha mẹ và các ngày lễ Tết, tôi đều gửi tiền về biếu cha mẹ, hết lòng quan tâm và hiếu thảo với cha mẹ, mong muốn làm những điều thiện lành cho cha mẹ, chứ không phải vì tình. Tôi buông cái tình này xuống, cảm thấy trong tâm rất thản đãng. Đây là uy lực của Đại Pháp, nhờ vậy tôi có thể bước đi trên con đường tu luyện. Nếu không tu luyện, thì sao tôi có thể làm được như vậy? Con xin cảm tạ sư phụ. 3. Bỏ tâm oán hận chồng. Vì chồng tôi không tu luyện đại pháp, đôi khi tôi cảm thấy anh ấy không đúng chỗ này, không đúng chỗ kia. Công việc của anh ấy là bán hàng, không thể tránh khỏi xã giao. Đôi khi anh ấy uống nhiều bia rượu, về nhà la lối ầm ĩ. Ban đầu tôi không thể chấp nhận, tức giận, mặc kệ anh ấy. Về sau tôi hướng nội tìm bản thân, nghĩ không nên như vậy, không thể phát hỏa, nên quan tâm đến anh ấy. Khi xuất được thiện niệm và quan tâm đến chồng, tôi thấy anh ấy rất đáng thương. Anh ấy cũng là vì gia đình. Thực chất, tôi còn phải cảm ơn chồng đã cho tôi cơ hội đề cao. Trong hoàn cảnh gia đình mà ma luyện tôi, khảo nghiệm tôi, đều là hảo sự. 4. Chính niệm vượt qua nghiệp bệnh. Tu luyện không có chuyện nhỏ, mà rất nghiêm túc. Do không ý thức đến tiểu tiết, nên tôi đã bị dùi sơ hở. Trước khi tu luyện, tôi rất kén ăn. Tu luyện đã hơn 10 năm, vẫn không bỏ tầm chấp trước này. Tôi tự hỏi, liệu có là chuyện nhỏ không? Tôi không bao giờ ăn cơm thừa hay thức ăn thừa, đều là chồng tôi ăn. Về điểm này, tôi còn không bằng người thường như anh ấy. Vì vậy, tôi đã vượt một quan lớn vào tháng trước. Lúc đó bỗng nhiên tim và dạ dày tôi không thoải mái. Tim tôi co thắt lại, dạ dày đau dữ dội, sắc mặt tái mét và lấm tấm những giọt mồ hôi. Khi đó cảm thấy không ổn, biết là bị càn nhiễu, nhưng tôi không sợ. Tôi chính niệm đầy đủ, gọi sư phụ, rồi niệm chín chữ chân ngôn và phát chính niệm. Khoảng 10 phút sau thì hồi phục bình thường. Tôi ngộ rằng đây cũng là nhắm vào các tâm chấp trước của tôi. tôi đã tìm ra từng tâm không tốt, có quá nhiều tâm phải bỏ đi, nhưng cũng kéo dài 2 tuần mới vượt qua. Dạ dày đầy hơi, bụng khó chịu, ăn không được, mỗi ngày chỉ húp một bát cháo nhỏ, người gầy đi 5 ký. Tôi chia sẻ với đồng tu, hỏi mấy đồng tu và họ đều nói rằng nếu trong nhà có thức ăn thừa, cơm thừa thì đồng tu sẽ ăn. Lần này tôi thực sự hoàn toàn bỏ đi tâm chấp trước, ẩn giấu rất lâu này. Bây giờ có thức ăn thừa, cơm thừa thì tôi đều ăn. Tu luyện rất nghiêm túc, từng lời nói, từng hành động, thời thời khắc khắc, phải ghi nhớ bản thân là một người tu luyện. 5. Tham gia học pháp nhóm, tỷ học tỷ tu. Tham gia học pháp nhóm, thông qua thông đọc lượng lớn chuyển pháp luân, đồng tu cùng nhau chia sẻ, trao đổi, bạn vượt quan như thế này, anh ấy vượt quan kia ra sao, cảm thấy đề cao rất nhanh, trong khi tỷ học tỷ tu. Một số đồng tu xem thấy bài chia sẻ hay trên Minh Huệ Net, bèn lấy ra đọc trong nhóm học pháp chúng tôi. Sau đó mọi người chia sẻ với nhau và nói về thể ngộ của bản thân, vì trong bài viết đề cập đến rất nhiều vấn đề mà mỗi cá nhân học viên chúng tôi đều có. Trong nhóm học pháp cũng có không ít cơ hội đề cao tâm tính. Sau đây là vài ví dụ. Khi đồng tu đọc pháp cùng nhau, có một số đồng tu đọc rất chậm, một số luôn đọc sai lặp đi lặp lại, rồi thêm chữ, bớt chữ. Vậy là đồng tu sẽ giúp sửa lỗi, đồng tu đọc sai sẽ tiếp thu và nói cảm ơn. Nhưng đôi khi liên tiếp sửa lỗi mấy lần, đồng tu đọc sai sẽ giải thích, cảm thấy có tâm thể diện, còn có chút phiền. Khi lần sau đọc đến chữ này, vẫn đọc sai và đồng tu vẫn kiên nhẫn giúp sửa. Do đó trong học pháp nhóm có rất nhiều khảo nghiệm tâm tính. Để bỏ đi tâm chấp trước của chúng ta, tâm không kiên nhẫn, để xem liệu bạn có thể kiên nhẫn hay không. Vì sao ăn bài như vậy? Kỳ thực là để chúng ta đề cao. Khi mọi người đều buông tâm xuống, chính là đã đề cao. Tu luyện là ma luyện trong mâu thuẫn, để khảo nghiệm tâm của chúng ta. Khi chúng ta học pháp, đồng tu đều sẵn sàng đọc pháp. Xem ra đây là hảo sự. Nhưng nếu đặt việc đọc to bao nhiêu ở vị trí thứ nhất thì không đúng. Tôi ngộ rằng khi học pháp thì đọc to không phải là mục đích. Việc không đọc sai cũng không phải là mục đích, mà đắc pháp, lý giải được nội hàm của pháp mới là mục đích. Các đồng tu nhắc nhở lẫn nhau, cùng sửa đổi tâm thái khi học pháp. 6. Tham gia lớp 9 ngày và thụ ích rất nhiều. Sư phụ nhìn thấy tôi có những tâm này, tâm an dật, tâm sợ người khác nói, tâm thích thể diện, nên an bài cho tôi tham gia lớp 9 ngày. Đồng tu phụ trách hỏi, có thể giúp sửa động tác cho học viên mới không? Tôi nói được. Kết quả là khi tham gia ngày thứ nhất, học viên lâu năm nhìn thấy động tác của bản thân tôi không chuẩn, nên đã giúp tôi sửa. Khi kết thúc lớp 9 ngày, động tác của tôi cơ bản đã chính xác. Nhìn bề mặt là mọi người sửa động tác cho tôi, thực tế là để tôi bỏ đi tâm chấp trước trong môi trường này. Trong lớp 9 ngày tiếp theo, tôi đã sửa giúp học viên mới sửa động tác. Sau khi kết thúc lớp 9 ngày, học viên mới nói về thể hội của mình. Có một học viên nam nói, đại pháp quá thần kỳ. Anh ấy bất ngờ mất điều khiển khi đang lái xe. Lúc đó anh ấy hô lớn, pháp luân công. Chiếc xe liền dừng lại. Anh ấy nói thực sự quá thần kỳ. Còn có 2 năm học viên trẻ người Trung Quốc khác. Một cậu nói rằng khi về nhà không cảm thấy mệt mỏi mà rất có tinh thần. Một cậu khác nói, mụn trên mặt cậu đã biến mất, da cải thiện hơn, còn thỉnh sách chuyển pháp luân về nhà. Tôi thực sự cảm thấy vui cho những sinh mệnh được cứu này. Thực chất, tất cả đều được sư phụ an bài tốt, chỉ đợi đệ tử đi thực hiện. 7. Giảng chân tướng khuyên tam thoái. Gần đây tôi sửa sang nhà cửa, trong số công nhân đến làm việc có người Trung Quốc. Khi họ đến nhà, tôi rất lịch sự, giữ phép chào hỏi họ, lấy thức uống và hoa quả mời họ. Họ rất cảm ơn và nói, chị này, đến nhà chị rất thoải mái, chị thật nhiệt tình và tốt bụng. Tôi tiếp tục chủ đề và bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Tôi nói, chị là người tu luyện Pháp Luân Công. Các em ở Trung Quốc đều biết Pháp Luân Công phải không? Họ nói biết, nhưng tại Trung Quốc không cho luyện. Tôi nói, chị biết, và người Trung Quốc không biết chân tướng. Bây giờ chị sẽ nói cho các em nghe, để các em hiểu rõ. Đầu tiên tôi nói, các em biết trận sóng thần ở Indonesia cách đây vài năm phải không? Khi đó, một người lớn tuổi đã đến bãi biển và nói với các du khách, hãy rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, nói rằng sắp có sóng thần xảy ra. Một số người nghe và lập tức rời đi, một số người không tin. Kết quả là sóng thần thực sự ập đến. Ai tin, rời đi thì được cứu. Ai không tin, thì sinh mệnh đã không còn. Tôi tiếp tục nói, chị nói điều này là muốn các em biết rằng Pháp Luân Công là cao đức đại pháp của Phật gia. 9 chữ chân ngôn là phương thức tốt cứu mệnh. Các em đi làm công ngoài Trung Quốc đều rất khổ, không dễ kiếm chút tiền. Chính là muốn người nhà hạnh phúc, bình an. Hiện nay dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, không có biện pháp khác. Thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì có thể được bình an. Các em ở nước ngoài làm việc, điều quan trọng nhất là cần có một cơ thể khỏe mạnh, bình an để kiếm tiền. Họ đều tĩnh tĩnh lắng nghe. Tôi nói các em đều là người tốt và có duyên với Đại Pháp. Sư phụ Đại Pháp đã an bài cho các em đến nhà chị để các em liễu giải chân tướng. Sau đó tôi lại nói, khi các em đi học, có từng tham gia đội thiếu niên tiền phong không? Một người nói, em là đoàn viên. Tôi nói, chị dùng hóa danh để giúp các em thoái trên mạng nhé. Họ liên tiếp nói được, được. Tôi đã giúp họ thoái đoàn, đội. Tôi thực sự vui vì những sinh mệnh này được cứu. Tôi cũng tặng mỗi người họ một tấm thẻ bình an với 9 chữ chân ngôn. Cảm tạ sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến bên cạnh con. Tất cả đều là sư phụ đang làm. Chúng con chỉ động niệm, thực sự cứu người mới là sư phụ. Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi khấu bái sư tôn, cảm ơn sự từ bi hồng đại của sư phụ, cảm ơn sự điểm ngộ của sư phụ dành cho tôi. Cảm ơn sư phụ đã cho tôi cơ hội chứng thực đại pháp trong thời kỳ chính pháp của vũ trụ. Cảm ơn sư phụ đã bảo hộ trên suốt con đường. Đồng thời cũng cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ và khích lệ tôi rất nhiều, để tôi bỏ đi tâm sợ hãi, ẩn giấu bấy lâu. Bây giờ tôi không còn sợ nữa. Từ nay về sau, tôi phải tu bỏ đủ mọi nhân tâm. Trong thời gian còn lại không nhiều này, tận lực làm tốt 3 việc, cứu nhiều người hữu duyên hơn nữa, không cô phụ ân cứu độ của sư phụ. Nếu có chỗ nào không ở trong pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.